बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुनन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेनमारं दानादिदं न विधिना जितवामुन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 8 trước trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Trong cái phần trình pháp, hành giả hỏi rất nhiều về cái chữ tưởng và tưởng tượng. Chúng ta hành thiền nhớ cần phân biệt hai cái chữ đó. Tưởng nằm ở trong cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Tưởng đây nó làm việc giống như bộ nhớ vậy đó. Khi mình nào mình gặp một cái người nào, mình thấy một cái vật gì thì mình cái tâm mình nó biết cái đó là cái gì. Ví dụ như quý vị thấy sư, quý vị biết sư Trí Dũng, tức là những cái khái niệm tục đế mà mình cần phải nhớ để mà mình xử lý trong cuộc sống hàng ngày, cái đó là gọi là cái tưởng. Khi một âm thanh nó khởi sanh lên chẳng hạn, hành giả biết âm thanh này là cái gì. Ví dụ như mình ngồi đây trong thiền đường mình nghe tiếng chim kêu thì mình biết đó là tiếng chim kêu chứ không phải tiếng xe chạy chẳng hạn, cái đó là gọi là cái tưởng. Nó phân biệt được cái này là cái gì và cái này là hoàn toàn có tính cách tục đế, và nó làm việc như vậy để cho mình biết cái này là cái gì để rồi mình xử lý trong cuộc sống hàng ngày. Rồi có một cái gọi là tưởng tượng nữa, thì bây giờ đây sư đọc quý vị nghe những cái bài pháp mà người ta trình, thiền sư nói cái này là thuộc về tưởng tượng và là cái điều mà mình nên tránh trong khi mà mình thiền tập. Không phải mình tránh, nhưng mà khi mình gặp đó, mình đừng có lý quá, mình lý quá coi chừng mình sẽ bị về tâm thần. Một vị hành giả, đây là một vị sư cũng lớn hạ lắm rồi, sư nói: thưa sư, con đang ngồi thiền. Thưa sư là gọi thưa với thiền sư đó. Tâm yên tĩnh, bỗng nhiên con thấy hình ảnh của hòa thượng Sư U Minh ở bên trường thiền chỗ mà sư hay qua đó, thì người ta để hình của ngài Sư U Minh nhiều lắm, có chỗ đứng, có chỗ ngồi rồi vậy đó. Thì sư này ngồi một lát, tâm yên tĩnh là thấy hình ảnh của hòa thượng đi tới, lúc đầu còn ở xa, sau tới rất gần. Thấy rõ ràng tay ngài đang cầm quạt, chống gậy và nét mặt rất là từ bi. Thì đây là mà có một cái hình như vậy. Ngài ưa cầm cái quạt trong tay. Và sau này khi mà ngài lớn tuổi thì phải chống gậy nữa. Thì sư này thấy cái hình ảnh rất là rõ ràng. Thì sư nghe nói như vậy thì trả lời như thế này quý vị: những hình ảnh nào quý vị thấy lúc mà mắt nhắm, đó là tưởng tượng, đó là do tâm mình tạo ra. Cái này không thật, đừng có để ý tới. Tại đắc mình như vậy đấy. Thì quý vị ngồi, quý vị thấy màu sắc, là quý vị thấy hình ảnh này, hình ảnh kia rồi đó, rồi quý vị không biết là cái gì, rồi mình bám tâm mình theo đó, đó là cái nguy hiểm, đừng có để ý tới. Tại sao có như vậy? Có phải tại do định tâm của hành giả mạnh phải không? Có một vị hỏi trở lại vậy: tại sao mà vị này ngồi thiền lại thấy hình ảnh của hòa thượng Sư U Minh, thấy như vậy là do cái người tập có định tâm mạnh do đó thấy? Vâng, định tâm mạnh, chỉ cần một niệm suy nghĩ sanh lên là hình ảnh nhảy ra ngay. Tâm suy nghĩ cộng với định tâm mạnh, hành giả không nhận ra, chỉ thấy hình ảnh rõ và có cảm tưởng như là thật. Đấy, ví dụ quý vị đang ngồi thiền chẳng hạn, quý vị trong khi mà thiền tập như vậy, định tâm quý vị nhờ cái sự thực tập ngày này qua ngày kia nó rất là mạnh. Rồi quý vị nhớ lại cái chuyện gì đó, quý vị nhớ một cái hình ảnh nào đó, hoặc giả là quý vị nghĩ về một điều gì đó. Ví dụ quý vị nghĩ rằng là cách đây mấy ngày mình có đi thăm người nào đó, thì cái mặt người đó hiện ra rất là rõ. Bởi vì trong này là có tâm suy nghĩ và đồng thời nhờ định tâm trong khi mà chúng ta thiền tập. Vâng, định tâm mạnh, chỉ cần một niệm suy nghĩ sanh lên là hình ảnh nhảy ra ngay. Tâm suy nghĩ, tâm định mạnh, mình không biết, nhưng mà hình ảnh thì mình thấy. Và tất cả những cái này là điều giả hết, không thật. Thưa sư, con nghe năm ngoái có một vị tới đây hành thiền tập. Vị hành giả người Việt Nam này ngồi thấy rất nhiều, và nhiều nhất là tháp vàng Suidagon hiện ra trước mặt. Tháp vàng Suidagon tức là một cái tháp rất là nổi tiếng ở bên Myanmar đó. Người nào qua bên Myanmar, Yangon cũng biết cái này. chỗ đó ta thờ Phật tháp bằng vàng. Đó thì cái cô này cô nói là cô ngồi thiền cô cứ thấy tháp vàng nó hiện ra trước mặt. Tại vì trước trước khi mà đi vô thiền đó, người ta dắt cô đi thăm tháp vàng và cô rất là ấn tượng. Cô đi ban đêm cô thấy người ta thắp đèn và cái ánh sáng của đèn nó phản chiếu lại cái màu vàng của tháp làm cho cô ấn tượng quá, và cô ngồi thiền là cô nhớ cô thấy. Thằng sư trả lời: ô, người ta thấy đủ thứ chuyện, người ta thấy chùa chiền, người ta thấy chư tăng, người ta thấy ma quỷ, người ta thấy núi rừng, thấy Phật, thấy đủ thứ chuyện. Hãy tâm mình nghĩ cái gì thì nó hiện ra như vậy. Tôi nghe một vị hành giả người Myanmar tới trình pháp và nói rằng: thưa sư, mỗi buổi sáng con thấy chư tăng sắp hàng đi bát, tâm con rất thích. Sáng sớm nào đó vào khoảng sau khi mà dùng điểm tâm xong khoảng chừng lối chừng 6 giờ mấy đó, thì chư tăng đi khất thực. Thì cũng đi gần thôi, đi trong khu vực của chùa thôi, đi còn chừng 40 phút đi về. Nhưng mà trước khi đi thì mấy sư sắp hàng, rồi có một vị đứng ra kiểm tra coi thử y áo mà tốt không. Đó thì mấy người Phật tử là 7 giờ là người ta đi ngồi thiền, người ta đi ngang đó, tôi thấy các sư sắp hàng chuẩn bị đi bát, người ta rất là thích. Nhất là các vị hành giả người nước ngoài chụp hình rồi vậy đó, hoặc giả xin đi theo. Thì cô này cô nói rằng là mỗi buổi sáng con thấy chư tăng sắp hàng đi bát, con tâm con rất thích. Cho nên khi ngồi thiền thỉnh thoảng thấy một đoàn các sư đi trì bình rồi đi thẳng từ dưới đất lên trên trời giống như máy bay cất cánh vậy đó. Cái này là quý vị thấy tưởng tượng này. Ngồi thiền thấy các sư đi, thấy cái hình ảnh chư tăng đi bát rất là thích, thấy một đoàn chư tăng đi đi lên trời, đi từ giống máy bay cất cánh vậy. Các vị nào ngồi thiền mà thấy hòa thượng Sủ Minh, tôi khuyên các vị ấy nên cẩn thận. Hòa thượng mỗi lần đi thường cầm quạt và gậy sẽ tới gần quý vị và chắc chắn sẽ đập lên đầu quý vị, nói rằng tu mà không lo tu mà cứ ngồi với những tưởng tầm bậy tầm bạ. Đó, cái này là cô nói đùa thôi. Nếu mà họ thấy hòa thượng Sủ Minh nhắc nhở mình rằng là cái này giả không thiệt, cái này là do tâm mình đã tạo ra, tại vì mình đã nhìn cái hình ảnh đó nhiều lần quá rồi, bây giờ nó suy nghĩ trở lại về hình ảnh đó thì tự nhiên nó xuất hiện ở trong tâm của mình. Có một cô đó, cô qua bên thiền viện á, rồi cô đi kinh hành ở dưới phòng thiền sinh nữ đó, cô cũng có để hình của hòa thượng. Rồi đôi khi có người ta thấy hình người ta lại ngồi, người ta lại ngài rồi vậy đó. Thì cô này đi tới đi lui trước mặt cái hình đó, rồi tự nhiên có cái lúc thì cô chắp tay cô lại, rồi cái tự nhiên cô suy nghĩ trong tâm, cô nói rằng ngài là một vị cao tăng đại đức, ngài là một vị trưởng lão mà có nhiều phóng hạnh đối với cái đó, con rất tiếc là con tới đây mà không có được gặp ngài. Đó, chỉ suy nghĩ vậy thôi à. Vậy mà cô nói là khi mà cô ngồi thiền là cô thấy ngài tới, ngài hỏi cô cái này cái kia, vấn đáp đôi khi mất cả tiếng đồng hồ, phải qua hỏi lại, phải cô tập như thế nào, cô tới hồi nào, rồi cái nói cô nói giống như thiệt vậy. Thì thằng sư dặn nói nhớ đừng có giữ mấy cái chuyện này trong tâm. Thấy hòa thượng tới nhắc nhở mình, cái này là do mình suy nghĩ rất nhiều về hòa thượng, bây giờ mình ngồi có định tâm định thì tự nhiên hình ảnh hòa thượng nó sống trở lại. Thông thường bắt đầu hành giả thấy những cái hình ảnh này rất là xa hoặc rất là mờ, nhưng mà nếu mà mình thích nó, mình hoan hỷ với nó thì nó sẽ tới rất là gần và nó rất rõ. Đó là tại vì sao? Đấy là cho tâm mình nó tác động lên những hình ảnh đó. Có một năm có một vị ở đây mà thưa với sư là nếu như mà đi qua bên thiền viện thì nhờ hỏi dùm một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà tu tập của sư này. Thì sư này nói rằng là đó, sư tập thiền, sư không, trước khi mà sư tập thiền á thì sư làm đâu ở trong cái cục quân y rồi gì đó, thời kỳ mà trước năm 75 á, thì có tự nhiên bữa đó có một cái người đó nào đó, một ông đó ăn mặc giống như đạo sĩ vậy đó. Rồi mới tới sư này nói là lúc đó tôi là cộng cư sĩ mà tôi được mặc đồ thường thôi. Thì tôi đi về thì có một cái ông tới, ông chặn tôi lại, ông hỏi chú có thích tập thiền không. Thì sư này trả lời nói đi tập thiền là tập sao. Cái ông này ông chỉ nói rằng bây giờ đó chú chỉ đơn giản thôi, chú về nhà đó chú thắp ba cây nhang, để ba cây nhang trước mặt đó, rồi chú cứ nhắm mắt rồi mở mắt ra nhìn cây nhang, rồi nhắm mắt mở mắt nhìn cây nhang, mở mắt nhắm mắt ấy. Đây là một dạng tập thiền định đó quý vị. Cho đến lúc nào mà chú thấy cái hình ảnh những cây nhang nó rõ trong tâm của chú thì chú gặp tôi sẽ nói tiếp đó. Thì sư này nói rằng là đó, lúc bây giờ đó tôi không có biết hành thiền như thế nào, mà nghe ông này nói tôi cũng rất là thích, để tôi tập thử coi thử sao. Thì y như vậy, thật như vậy. Rồi ngồi một lát là thấy mắt thì nhắm nhưng mà thấy cái hình ảnh ba cái chấm đỏ nó nằm ở trong trong đầu á. Có một lần sư nói rằng là ủa ba cái chấm này mà tại sao cái chấm bên trái làm như nó rung hơn là cái chấm hai cái chấm kia? Thì cái chấm đó cái chung cái vết nhang bên tay trái màu đỏ đó, nó rung càng lúc nó càng mạnh. Sư nói ủa sao cái chính giữa nó rung mà cái bên tay trái rung thì cái chính giữa nó cũng rung. Sư nói rằng ủa cái chính giữa rung cái bên trái rung mà sao cái bên tay mặt cũng rung là cái tay mặt cũng rung theo. Như vậy thì khi mà sư kể cho sư nghe, sư không biết thì thiền sư nói cái tâm của vị này nó bị tác động tới cái hình ảnh. Vì vậy nghĩ cái nhang nó rung là cái nhang nó rung thiệt, và cho tới lúc mà thầy sư có thể là kêu bằng là xử lý cái cây nhang bằng cách là muốn nó rung muốn nó quay muốn nó lên bay lên cao muốn xuống thấp, kêu bằng là mình bắt đầu mình kêu bằng là mình xử lý cái tự tướng đó. Đó thì lúc bây giờ sư nói rằng là đó mà tâm định con lúc bây giờ rất là mạnh và con phát triển nhiều cái loại thần thông rất là đặc biệt, là con làm việc ở trong cục quân y đó, con nằm ở trong đó đó, ở nhà đó bà xã con nói cái gì con biết hết trơn á, hoặc bà làm cái gì con cũng biết nữa, trưa trưa về dùng cơm con hỏi đúng y hệt như vậy. Thì sư này tin ghê lắm và phải tiếp tục tập một lát thì bắt đầu sư nghe có những cái tiếng ở trong lỗ tai đó. Thì đi kiếm ông thầy đó hỏi coi như thế nào, thì ông thầy đó không biết đi đâu kiếm ra, thì sư thấy cái tiếng nó càng lúc nó càng rõ. Lúc đầu thì sư rất là thích nhưng mà vì nó làm một lát sư rất là khó chịu, bắt đầu sư nổi sân. Sư kể với sư vậy, sư nổi sân, cái nỗi sân là bắt đầu sư muốn cái tiếng này nó ra khỏi lỗ tai của sư, nhất là có lỗ tai bên tay mặt á. Cuối cùng thay vì cái sư càng nỗi sân bao nhiêu cái tiếng nó càng lớn bao nhiêu, đến một lúc sư bực quá thì sư nghe một tiếng nổ rất là lớn và cái lỗ tai bên tay mặt bây giờ nó điếc cả. Thì sư nhờ sư đi qua gặp thiền sư hỏi là trong trường hợp bây giờ phải làm sao mà xử lý, sư sợ là lỗ tai bên tay mặt nó cũng điếc theo luôn, nó nổ nữa. Thiền sư nói rằng là những cái phương pháp này mình tập mà không có thầy hướng dẫn á, mình định tâm nhiều quá nó nổ ra nhiều cái mình không biết như thế nào. Vì vậy phải cẩn thận với tất cả những cái gì mà bạn nghe, bạn thấy, bạn cảm nhận mà trong khi mà mắt bạn nhắm á, cái đó rất là nhiều do tâm mình tạo ra. Sau này khi mà sư đem câu chuyện rồi hỏi vị thiền sư bên Miến Điện thì sư thầy nói rằng trễ quá rồi, giờ này mà hỏi là thua rồi, ngay từ lúc đầu là phải đừng có tập mấy cái đó, mà muốn có tập thì phải có người hướng dẫn cho đàng hoàng tử tế. Đừng tin vào những hình ảnh này, đừng xem nó là thật, chúng chỉ là đồ giả do tâm mình tạo. Đừng để ý tới chúng, hiểu nó do tâm tạo ra không thật, được rồi. Khi mình thấy những hình ảnh, thấy màu sắc, thấy những cái gì mà lạ kỳ đó, mình nhắc mình, cái này là tâm mình nó tạo ra thôi. Suy nghĩ như vậy thì nó ra như vậy thôi, chứ không có thật, nó ảo, đừng có để ý tới. Nếu tin nó sẽ rõ hơn, lớn hơn, tới gần, đôi khi nó nói chuyện hay trả lời những chuyện mình không biết. Người thích bám vào lâu lâu dần sẽ đi tới chuyện là tâm thần đây. Một người Mã Lai tới tập thiền ở thiền viện này nói với các thiền hành giả rằng là chồng của cô kiếp trước đêm nào cũng về thăm và dặn làm chuyện này chuyện nọ. Thiền sư nói khi mà tôi nghe cái chuyện đó là tôi nói cái cô này bị tâm thần, thiền sư bị đuổi ra khỏi chùa không cho tu nữa. Vì tối nào cô này cũng nói rằng là chồng cô về, hỏi tại sao đồ đạc ở trong phòng sắp ra ở ngoài hành lang như vậy, nói chồng tôi biểu sao tôi làm vậy rồi. Quý vị thấy có những người mà bị tâm thần nó xảy ra như vậy. Một người khác cũng tế tập ở tại thiền viện Sử Minh, thấy người này tôi biết ngay là bị tâm thần nặng, có bao nhiêu đồ đạc trong phòng đem chất ngoài hành lang, không có sự hiểu biết về tâm sẽ rất nguy hiểm vô cùng. Đôi khi nó có những cái triệu chứng nó bất thường cái lắm. Mà cái chuyện mà cái người mà bị tâm thần mà đi hành thiền á, lúc đầu mình không biết đâu. Khi một tập cái một thời gian rồi bắt đầu họ có những cái triệu chứng á, là nếu mà vị thiền sư mà không giỏi là phải cho người ta đi, còn mình không biết là mình không biết câu chuyện gì xảy ra. Bản chất của phiền não là bé xé ra to, tâm định cũng thế, rất ít, ít thì xích ra nhiều. Hai cái này mà cộng lại thành bình phương của phóng đại, nhiều người tập lâu trở nên điên khùng là vì vậy đấy. Vì vậy khi mà mình tập mà tâm định mình mạnh quá, mình phải biết cách xử lý nó, hoặc giả là mình không biết, mình phải nhờ thiền sư chỉ dẫn cho mình. Còn mình ở một mình không biết, là thấy định tâm quá, mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia nó ra, mình tưởng đâu là thiệt, mình tưởng đây là thần thông rồi vậy, rồi mình bám theo đó là có ngày mình bị tâm thần. Tôi nhớ vị thầy tôi nói rằng có một sư đó tập thiền bằng cách lần chuỗi. Vị này ẩn cư trong một mình trong rừng thanh vắng và tới gặp ngài hòa thượng Sử Minh. Thầy tôi thưa với ngài, Thưa Ngài, một lần con đang nhắm mắt lần chuỗi, tự nhiên nghe gió thổi mạnh, cây cối chung quanh sập ầm ầm, gió thổi bụi đá bay ào ạt xung quanh con. Con hoảng sợ, người cứng đờ, không lần chuỗi được nữa. Trong lúc hốt hoảng, nghe hơi thở vô ra, con liền chú tâm vào đó, tâm yên dần, mở mắt ra, thấy chung quanh yên tĩnh, không có gì xảy ra cả. Vì thấy là tâm nó tưởng, không biết là tiếng động gì, tự nhiên vị này nghĩ rằng là chắc là gió. Gió, mà nếu mà gió chắc là bão, thì tự nhiên gió, gió bão thiệt, nó quầy. Và sư này sợ quá, sợ nó thì té nằm xuống. Trong khi nằm như vậy yên, thì nghe tới hơi thở, thì chú ý vào trong hơi thở đó. Tâm định nó trở lại, mở mắt ra thấy không có cái gì xảy ra hết. Hòa thượng, thầy của tôi nói với sư này rằng, sự suy nghĩ và tâm định, vị này bỏ thiền Samatha, không dám tập nữa. Đây là các vị tập ở trong rừng á. Mỗi lần hòa thượng sau khi mà an cư kết hạ xong, ngài hay đi tới một cái vùng, những cái vùng nào mà yên tĩnh vắng lặng, ngài hành thiền rồi lâu lâu có những vị gọi là sơn tăng đó, họ đâu tới rồi họ gặp ngài, họ hỏi chuyện này chuyện kia. Thì riêng cái vị này là ngài dặn, ngài nói sư tập thiền là sư phải nhớ sư suy nghĩ và định tâm, hai cái này là bé xé ra to đó. Nếu mà sư tập mà sư không có để ý, rồi mà ví dụ như thấy cái tâm sư nghĩ chuyện gì mà sư bám theo đó, là có ngày sẽ gặp khó khăn. Sư này sợ quá, bỏ, không tập thiền định nữa, tập thiền tứ niệm xứ. Thưa sư, các vị tập thiền Samatha, đây là một câu hỏi liên quan tới cái thiền định, rồi chuyển qua thiền Vipassana, họ cần có định tâm để đắc các tầng jhana thì làm sao đây? Trả lời, các vị có căn cơ với định sẽ bắt đầu với thiền định, rồi tập thiền Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ. Nhưng ở đây chúng ta tập thẳng thiền Vipassana, không cần qua thiền định. Như vậy là có hai phương pháp tập khác nhau, không phải lúc nào cũng bắt đầu với thiền định hết trơn. Tập thiền định rồi chuyển qua thiền Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ, cần phải có thiền sư hướng dẫn giỏi để hướng dẫn cho mình. Ví dụ khi tập về hơi thở, nếu để cho tưởng phát sanh, sẽ thấy ánh sáng, khói hay sợi chỉ từ mũi bay ra. Thì cái người mà tập thiền định đó, là cũng sử dụng hơi thở, người tập thiền tứ niệm xứ cũng sử dụng hơi thở. Nhưng mà khi mà tập về hơi thở đó, thì cái người mà tập thiền định đó, cái tưởng mạnh ghê lắm. Vì vậy khi mà quý vị mà quan sát hơi thở, thì quý vị thấy trong phần hướng dẫn ta nhắc quý vị chỉ để ý ngay cái chót mũi này là thôi này, đừng có chạy theo hơi thở đi vô trong ra ngoài đó. Khi mình chạy, mình đi vô trong theo hơi thở, rồi mình đi ra ngoài, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, một lát mình thấy làm như có một cái sợi dây màu trắng nó chạy từ dưới này ở ngang bụng mình, thay cái này nó chạy qua trong thực định rồi đấy. Cái tưởng, cái khái niệm về trên dưới trong ngoài màu sắc rồi vậy là toàn là tưởng không, là khái niệm không. Thành ra khi mà mình tập mình nhớ đừng đi theo, đừng có đem cái khái niệm trong ngoài trên dưới vô. Hễ mình đem cái đó vô là tự nhiên nó ra cái khác. Khi tập về hơi thở, nếu để ý để cho tưởng phát sanh, sẽ thấy ánh sáng, thấy khói hay sợi chỉ từ mũi chạy ra. Chạy ra bao xa tùy theo định tâm ước muốn của người tập. Mình muốn ra xa là ra xa, muốn ra ngắn là ra ngắn. Người này chỉ chú ý vào hơi thở nhưng lại để ý vào khái niệm như vô ra, vô luồng không khí trên dưới trong ngoài. Chú ý vào khái niệm tục đế có định mạnh nên chỉ một niệm suy nghĩ phát khởi là hơi thở biến thành khoái, biến thành ánh sáng, biến thành sợi chỉ, biến thành cây gậy, biến thành tuyết, bất cứ cái hình ảnh nào mà mình suy nghĩ. Vì vậy quý vị thấy cái tâm suy nghĩ mình sử dụng nó để mình sinh hoạt, mà tâm suy nghĩ là mình sử dụng trong khi thiền tập mình cũng phải cẩn thận nữa. Tại vì sao? Tại vì khi mà quý vị thiền tập nó có định tâm mạnh, mà định tâm mạnh mà suy nghĩ nữa, cái này nó gộp lại thành ra đôi khi nó phát ra những cái gì mình không biết. Vị này có thể điều khiển tùy theo lực tâm của mình, có thể làm cho ánh sáng kéo dài ra, kéo lên tới mặt trăng cũng làm được nữa. Khi sức của tâm định đang mạnh như thế thì chỉ cần một niệm suy nghĩ dấy lên, nghĩ về ma, về Phật, về rừng là hình ảnh này xuất hiện ngay và rõ như thật. Và người ta cứ nghĩ không thấy cái điều đó, người ta cứ nghĩ rằng tôi ngồi thiền tôi thấy hình ảnh Phật đứng trước mặt tôi, để giảng đạo tôi nghe, đi kinh hành trước mặt tôi, rời đầu rồi, còn tất cả cái này là do mình tưởng không. Vì vậy các hành giả mới khi mà tới mà gặp sư mà hỏi những cái chuyện này, sư nhắc cái này là tưởng hết, đừng có để ý tới. Ví dụ như một vị ngồi thiền thấy có một vị sư ngồi phía trên này tỏa ra hào quang, thấy rồng bay được cái nọ, mấy cái này là do mình tưởng rất là nhiều. Tâm sinh hoạt rất nhanh, suy nghĩ nhóm lên, tâm tạo ra hình ảnh ngay, không thấy rõ sự sinh hoạt của tâm, vội vội cho đó là thật. Đó là trường hợp của những người niệm Phật, thấy Phật hiện ra trước mặt, đi tới đi lui, đi kinh hành hay thuyết pháp, hay tới rờ đầu hành giả, vân vân và vân vân. Một người đàn bà ngồi thiền lần chuỗi, thấy có người đến dạy cho phương pháp chữa lành các bệnh nan y. Đây là thực sự kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái người mà thầy biết. Ông thực sự này cũng nói rằng là tôi biết có một người đó, một người nữ thôi, đang ngồi thiền lần chuỗi, thấy có người tới dạy cho phương pháp chữa bệnh lành các bệnh nan y. Bà này làm theo và giúp rất được rất là nhiều người chữa bệnh người ta lành. Đang ngồi thiền như vậy mà thấy có người lại chỉ cho mình, muốn mà chữa bệnh này bệnh kia thì phải dùng cái gì đó, thì bà này làm theo và có thể giúp được rất là nhiều người chữa bệnh. Nhưng từ từ người này, tức là cái người mà tới mà chỉ cho bà này dạy thì không dạy nữa, và bắt bà ở chuồng ra cho người y nhìn. Bà này tức giận không làm, y chửi xối xả cái người âm đó, cái người mà tới chỉ đó, thay vì chỉ cho đàng hoàng tử tế, kêu người ta cởi áo của chuồng ra, thì bà này không chịu thì ông kia chửi rất là dữ. Vì hắn không dạy nữa cho nên bao nhiêu tài nghệ của bà mất hết, càng sân hận hình ảnh người đàn ông càng hiển rõ và mạnh không dẹp nó được. Có thể giải thích như thế này, lúc đầu người đàn bà này có định tâm mạnh nên có thể có những khả năng thầy thuốc từ nhiều kiếp trước sống lại giúp bà chữa bệnh. Trong khoảng thời gian đó, trong lúc chữa bệnh cho người ta, tâm tham, tâm sân phát sanh lên, nhưng bà không để ý nên hình ảnh của ông thầy trở thành là người dâm dục hung dữ. Tâm thay đổi hình ảnh thay đổi theo, đó là bản chất của tâm. Càng bực bội hình ảnh hiện ra càng rõ, vì đó là sản phẩm của tâm. Vậy thì quý vị nhớ, khi mà những cái hình ảnh lạ mà xuất hiện trong khi mà quý vị ngồi thiền, nhớ bỏ nó đi, đừng có thích nó. Càng thích nó tới càng rõ, càng gần, rồi càng mình càng muốn, nó sẽ xuất hiện tới lưu hoài. Hoặc giả là mình không muốn, mình xua nó đi, mình nói cái này là giả, mình bực bội, mình khó chịu. Thì như trường hợp của cái người đàn bà này thì nó cũng lúc nó còn lúc càng càng mạnh. Có một câu chuyện tôi nghe thầy tôi kể, một vị sư tập về thiền định, đề mục của vị này là niệm Phật. Không biết niệm Phật là cái gì, có thể là A-ra-hăng hay là A-di-đà Phật. Tâm định rất mạnh và có khả năng trị bệnh giúp được nhiều người. Đó, từ cái chỗ này nó phát ra nhiều cái chuyện mà mình không biết. Sư này tập thiền định, lấy đề mục niệm Phật làm cái đối tượng. Và tập một lúc rồi đó, tâm định rất là mạnh, có thần thông tự nhiên nó có khả năng chữa bệnh. Vị này dạy cho nhiều học trò sở trường của mình để từng chữa bệnh đó. Trong đó có một người đàn bà, vị sư bắt đầu để ý tới người này vì do ái phát sanh, do lực của tâm vị này mạnh, vì định tâm mạnh, ái biến thành sức hút kéo người phụ nữ càng lúc càng đến gần ông ta. Do sức mạnh của thiền định và ái của sư này đối với người đàn bà đã tác động tới tâm cô này. Chỉ dạy cho người ta thôi, cô này không có biết, chỉ tới học thôi à. Vậy mà sư này đó tự nhiên có tâm ái với vị này. Chỉ có tâm ái với vị này thôi mà nhờ định tâm của mình mạnh hút cái người đàn bà đó vô và đi theo sư này. Do định tâm mạnh ở chỗ này, vì vị này dạy cho nhiều học trò sở trường của mình, trong đó có một người phụ nữ, vị sư bắt đầu để ý đến cô này vì tâm ái. Do lực của tâm của vị này, tức là cái người mà thầy dạy đó, định tâm mạnh, ái biến thành sức hút kéo người nữ càng lúc càng gần tới ông ta. Sức mạnh của thiền định và ái của sư này đối với người đàn bà tác động đến tâm cô này. Tới một lúc sư tức thỉnh biết nguy hiểm, tức là người này cứ tới gần mình hoài và bỏ mình ra không được nữa. Sư hiểu như vậy, sư bỏ, sư không dám dạy nữa. Sư chạy vô sống trong nghĩa địa để tập thiền và thấy được, để làm giúp cho tâm yên xuống, để tự giải nguy mình. Chỉ cần mình có định tâm và ái, tức là phiền não nó khởi sanh trong tâm, nó trở thành một cái sức mạnh rất là mạnh và nó hút người khác. Và khi mà nó hút tới gần rồi thì sư này xử lý không được nữa. Xử lý không được nữa thì hoảng sợ. Sợ là cái người này đi theo mình là mình đi tu không được, nó chạy vô trong cái địa, vô trong đó tập. Rất may cho vị sư này có trí tuệ cho nên mới không rớt vào bẫy của ma vương. Ái và định tâm hợp chung lại sẽ nổ rất lớn nếu không biết cách xử lý. Lý do tại sao định nhiều quá nguy hiểm là vậy đó. Vì vậy tôi nói khi quý vị tập đừng chú tâm nhiều quá, định tâm nhiều quá, rất là nhiều chuyện nó xảy ra mà tới phiên tôi cũng không giải quyết được cho quý vị. Đó là lý do tại sao mà ta cứ nhắc tới nhắc lui hoài rồi. Đây là một cái bài nói về cái tâm. Rồi bây giờ có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề đó nữa. Và cái bài này đó là gì đây, qua một cái đầm khác thì sư đọc những cái phần thông tin để quý vị biết và quý vị nhớ. Trong khi mà quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy những cái hình ảnh, quý vị nhớ đừng có Đừng có xem nó là thiệt. Thưa sư, sư thường nói rằng chúng ta cần tưởng để sinh hoạt. Tưởng tức là cái bộ nhớ đó. Khi mình nghe một cái tiếng gì, mình phải biết cái tiếng này là tiếng gì. Mình gặp ai, mình phải biết người này là ai. Ví dụ như nếu mình gặp các sư thì mình chắp tay chẳng hạn. Hoặc giả là mình gặp bạn bè của mình thì mình chào rồi vậy. Chứ không phải là mình cứ trơ trơ ra. Cái tưởng nó giúp mình nhận ra rằng đối tượng là ai. Thầy nói rằng chúng ta cần tưởng sanh nhá để sinh hoạt, giao tiếp. Tưởng sanh nha là một sinh hoạt, một chức năng của tâm, nó vận hành theo quy luật của nó. Khi ngồi thiền thấy hình ảnh hay ánh sáng, tiếng Việt Nam cũng gọi là tưởng, vậy khác nhau ở chỗ nào? Chữ Việt Nam mình dịch ra là hai chữ đều tưởng tưởng hết. Trong khi mình nghe một âm thanh nào đó, cái tâm nó nhận ra cái âm thanh là âm thanh gì, cái này là gọi là tưởng, tiếng Pali gọi là sanh nha. Rồi, quý vị ngồi thiền, quý vị thấy hình ảnh như hồi nãy cái bài mình vừa mới nghe đó, thì cái này cũng gọi là tưởng nữa. Vậy thì cái sự khác biệt nhau giữa tưởng này và tưởng kia là như thế nào? Khi bạn ngồi thiền thấy hình ảnh thì cái này trong tiếng Việt phải gọi là tưởng tượng, thêm cái tưởng nữa. Tiếng Mỹ gọi là imagination, là mình tưởng ra, mình diễn ra. Tâm đang tạo ra một cái gì đó, khi ngồi thiền tâm có thể nhớ lại về một hình ảnh nào đó mà mình đã thấy trong quá khứ. Tác ý suy tới nghĩ lui về hình ảnh này, cộng thân với tâm định do thiền tập, tâm tạo ra những hình ảnh sống động như thật. Sự suy nghĩ rất nhanh, hành giả không nhận ra, chỉ thấy hình ảnh vì có tâm định mạnh. Sanya là một trong năm uẩn, hoạt động như một bộ nhớ của máy vi tính. Sanya ghi nhận những dữ kiện thực tế cách đó, rồi khi cần nó giúp tâm nhận ra đối tượng là cái gì, là ai, vật gì, vân vân và vân vân. Chúng ta cần cái tưởng này để sinh hoạt. Cái tưởng này nó sinh hoạt như một bộ nhớ. Gặp người nào đó, người ta nói là người đó là tên gì, làm gì đó, thì mình ghi nhận những cái thông tin của người đó. Do đó lần tới mình gặp người đó lại, mình biết họ là ai. Đó, cái đó gọi là tưởng đó, cái đó là sanh nhá. Rồi cái tưởng khác là mình ngồi thiền mà mình tưởng, mình thấy hình ảnh đó, cái này là gọi là tưởng tượng. Và cái này là cái mình nên tránh, đừng có chạy vô quá nhiều ở trong đó, mình sẽ bị tâm thần đó. Và khi mà nó đổ ra rồi, đôi khi mình xử lý không được. Trong tâm chúng ta, đúng ra là trong sự suy nghĩ của chúng ta chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc chạm. Chúng ở lâu trong tiềm thức và được bồi bổ trở lại mỗi khi chúng ta kinh nghiệm tới lui. Tất cả những âm thanh mà mình nghe, nó nhớ trong tâm của mình. Nó biết cái đó là cái gì. Mùi và vị cũng vậy. Quý vị ăn một cái món gì, một cái trái gì đó, thì cái mùi, cái vị nó như thế nào? Tâm của vị nó có thể nhớ được tới 40 năm. Rồi cứ mỗi lần quý vị ăn trở lại, nó nhớ thêm 40 năm nữa và cứ ăn sâu hoài. Vì vậy chỉ cần nghe cái mùi hoặc giả là nếm được cái vị là quý vị biết cái đó là cái gì. Thì trong tâm của mình, thiền sư nói rằng là nó rất nhiều, trong sự suy nghĩ mình rất nhiều, chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc chạm mà mình đã trải nghiệm. Chúng ở lâu trong tiềm thức và được bồi bổ trở lại mỗi khi chúng ta kinh nghiệm. Như vậy tưởng là một trong năm uẩn, thấy hình ảnh lúc ngồi thiền là tưởng tượng hay là tưởng mà tưởng sai. Hình ảnh thấy lúc ngồi thiền do tâm tạo ra, đối tượng của ý căn. Chúng ta không thấy bằng mắt mà thấy bằng tâm. Những hình ảnh này không thật, cho nên hành giả được khuyên là đừng chú ý tới nó, lơ nó đi, và cũng đừng có ý thích thú nó. Càng thích thú thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều. Vì trong tâm chứa rất nhiều âm thanh, nên đôi khi một vài người nghe một giọng nói rất êm ả trong tai, tưởng là ai nói, trong thực tế tâm mình đang tạo ra giọng nói đó, chứ không có ai hết trơn. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra là sư gặp một cái trường hợp ở bên một cái trung tâm mà dạy về niệm thân đó. Đó, lúc đó là sư chưa có làm cái vai trò là thông dịch, nhưng mà vì thần sư biết là sư nói được tiếng Anh, do đó là có một lần có một cô tới cô nói chuyện với sư, cô nói rằng là đã nhờ sư nói với các vị thần sư là tôi ngồi thiền tôi cứ nghe người ta kêu hoài à, nó kêu tên tôi đó. Thì sư nói theo như sự hiểu biết của tôi thì cái đó là giả thôi chứ không thiệt đâu, cô đừng có để ý tới. Nhưng mà cô này không chịu, thôi tôi nghe rõ ràng, người ta lại ta kêu tên tôi, lúc đầu thì kêu tên tiếng Việt, rồi ta kêu tên tiếng Pali, rồi kêu đủ thứ tên. Rồi nói cô này là cái cô Việt Nam ngồi đó, cô làm cái gì mà cô ngồi đây rồi vậy? Đó thì vì là sư biết cái này là giả rồi, sư hiểu như vậy, nhưng mà cô này thì cứ nghĩ là thật. Vì vậy cô tới, cô gặp ngài thiền sư trực tiếp, cô nói. Tại vì cô từ bên Mỹ, cô cũng về như sư vậy, thì cô gặp thiền sư, cô nói, tôi ngồi thiền tôi cứ nghe người ta nói hoài. Thì ngài hòa thượng nói rằng là không, cái này giả, đừng có để ý tới nó. Nhưng mà cô không chịu, cô không chịu. Rồi cái cuối cùng có một lần đó cô tới cô gặp, thì bữa đó có cái sư nữa, hòa thượng kêu sư tới, thì cô nói rằng là cái người mà kêu tên cô á là cái người nào đó ở trong thiền viện đó, thì hòa thượng cho kêu cái người đó lên. Thì cái anh đó nói rằng là, cô nói là chiều hôm qua đó là cô ngồi cô nghe cái anh này kêu này đó. Thì hòa thượng hỏi anh đó là cô kêu người ta để làm, anh kêu người ta để làm gì, người ta đang ngồi thiền mà tại sao mà chú lại chú phá, mà cái anh này biết nói tiếng Anh. Anh nói dạ không, ngày hôm qua con không ở nhà, ngày hôm qua con đi làm công chuyện gì đó, con có ở nhà đâu mà con kêu. Thì đó, thì hòa thượng nói theo anh, nó nói rõ ràng là ngày hôm qua anh có mặt đây. Như vậy thì những cái gì mà cô kinh nghiệm là tưởng tượng không à, cô cũng không chịu nữa đó. Rồi cái tiếng nó cứ nói trong tâm hoài, nói hết chuyện này tới chuyện kia, cô tu cũng được, cô cuối cùng cô bỏ cô đi về. Cô về chừng vài ba tháng thì cái người, có một người bà con của cô gọi cho sư nói rằng là đó, cô đó qua bên Miến Điện không biết học cái gì mà bây giờ về đây cứ nói lảm nhảm trong tâm hoài. Nó có người nói đang đi chạy xe trên xa lộ vậy đó, cô đây là chị, nói là cô nói có người nói lảm nhảm chúng ta đòi mở cửa đi xuống, trong khi mà xe nó chạy cả trăm cây số một giờ đòi mở cửa đi xuống là chết rồi, tai nạn rồi. Đó, quý vị thấy đôi khi mình tập mà mình không có nghe đúng cái phần hướng dẫn, hoặc giả là mình tập theo ý mình đó, nó đổ ra nhiều cái mà không biết làm sao mà xử lý. Vì vậy khi mà quý vị tới tập, bất cứ quý vị tập theo phương pháp nào, quý vị lắng nghe cho rõ cái phương pháp mà ta chỉ cho mình tập, rồi mình tập thử qua thử căn cơ của mình có thích hợp không, rồi nếu mà thích hợp thì mình tiếp tục, còn thích hợp nữa thôi mình đừng có tập. Mà nhớ là đừng có tập theo ý của mình. Mình tập theo ý của mình có chuyện gì người ta gửi cho mình không được. Và quý vị biết khi mà nói chuyện tới tâm á, nó rất là phức tạp. Cái người ngồi thiền không ý thức được, nhưng mà thiền sư thấy rất là nhiều cảnh như vậy. Và kinh nghiệm sư thấy nhiều vị đôi khi tập thiền là thay vì đi qua Miến Điện tập không biết lợi lạc như nào mà thế mà đi khùng nó tầm bậy tầm bạ, là tại vì mình không làm theo đúng lời những gì mà ta chỉ cho mình. Vì trong tâm chứa rất nhiều âm thanh nên đôi khi một vài người nghe một giọng nói rất êm ả trong tai tưởng là của ai, trong thực tế tâm mình tạo ra giọng đó chứ không có của ai khác. Nhiều người vì mặc cảm tự ti không dám giao thiệp, lo âu sợ sệt, sợ người ta chê mình xấu, sợ người ta chê mình ngu dốt hay là du duyên rồi chẳng hạn, sống lủi thủi một mình, tâm suy nghĩ nói qua nói lại bên trong, tưởng mình nói với các vị chư thiên chư thần bên ngoài vào. Tiếp tục hoàn như vậy, họ càng lúc càng rút lui, trầm cảm và cuối cùng bị tâm thần rất là nặng. Đó, những cái người mà mặc cảm quá, không dám giao tiếp xúc với người này người kia, tại vì mình ăn quá vô duyên, hoặc cả là mình xấu xí, không có ai muốn thích mình, vân vân, tự ti mặc cảm mà. Đó, rồi sống lủi thủi một mình, tâm suy nghĩ về cái hoàn cảnh của mình, buồn khổ rồi vậy đó. Suy nghĩ rằng ước chi mà có một vị tiên, là một vị thần nào lại giúp mình rồi vậy đó, để mình có thể là mình sống bình thường với tất cả mọi người, vân 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 vân. Và từ cái chỗ đó là bắt đầu tâm nó suy nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ tiếp xúc với vị này, nhờ vị này giúp mình, vân 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 vân. Và nó làm giống như thiệt vậy, và tâm thần hồi nào cũng hay. Thưa sư, con ngồi thiền thấy hình ảnh một người nữ ghi nhận rồi trở về với hơi thở của con. Bây giờ để hình ảnh yên, nhìn nó như nhìn một người từ ngoài cửa sổ, tâm không bị kích động, cái nào tốt hơn? Sư này là tập và nó hỏi thiền sư là trường hợp như thế này, là khi mà con ngồi thiền á, con thấy hình ảnh một người nữ xuất hiện trong tâm của con, thì quý vị biết cái này là tưởng rồi, phải vậy không? Đó, thì ông này cũng nói rằng là con thấy hình ảnh người nữ, con trở lại hơi thở liền, con biết giả, con trở lại hơi thở, đó là một trường hợp. Bây giờ con để yên hình ảnh đó, thay vì trở lại hơi thở, trở lại phòng xẹp, thì con để yên hình ảnh đó, nhìn nó như nhìn người từ ngoài cửa sổ, tâm không bị kích động, vậy là con lựa cái giải pháp nào? Bây giờ con thay vì con trở lại phòng xẹp để cho hình ảnh nó tắt đi thì con không làm, mà con không vẫn tiếp tục nhìn nó, mình giống như nhìn ai đứng ngoài cửa sổ vậy đó, thì cái tâm nó không có bị dao động, tâm nó không bị kích động, nó không bị ai nó lùi đi, vậy thì con lựa cái nào? Thượng sư nói hình ảnh người nữ là do tâm tạo không thật, chánh niệm để thấy tâm tạo ra hình ảnh này là chánh niệm không đúng. Bạn nói rằng bạn thấy hình ảnh và bạn để yên để nhìn hình ảnh coi thử nó làm mình cái gì, cái tâm nó gần như nó tách ra và nó nhìn cái đối tượng đó. Mà ông thượng sư ông nói cái đó nó có đâu, cái hình ảnh là do tâm nó tạo ra mà nó tưởng ra mà, thì mình quan sát một cái đối tượng mà không thật, cái này không phải là chánh niệm. Chánh niệm để thấy tâm tạo ra hình ảnh là chánh niệm không đúng. Để yên quan sát hình ảnh là quan sát tục đế, phiền não sẽ sanh lên, tốt nhất ghi nhận nó do tâm tạo ra không thiệt, rồi trở lại với hơi thở. Như vậy là nên tập theo cái đầu tiên, nhắc mình là khi thấy hình ảnh nói rằng cái hình ảnh này là giả, hình ảnh này không thật, và trở lại đề mục của mình là hơi thở, cái đó là tốt nhất. Bây giờ có một bài pháp khác nói về âm thanh ảo. Đó, cái này cũng thuộc về cái một cái kiểu mà tưởng tượng luôn này, đọc quý vị ngay luôn. Thưa sư, khi con đi kinh hành hay ngồi thiền thì không sao hết, con thấy bình thường, không có gì xảy ra. Nhưng khi con nằm xuống thì nghe rất nhiều âm thanh, tâm nó ghi nhận rất nhiều tiếng tức động. Tiếng động thật sự như xe chạy, tiếng chim kêu, tiếng gà gáy, tiếng mưa rơi, tiếng người nói. Đây là những tiếng thật. Đó. Cô này nói rằng là con đi kinh hành hay là con ngồi thiền con không thấy. Nhưng mà khi mà con nằm xuống thì con nghe rất nhiều tiếng động. Trong đó có những tiếng động thật. Ví dụ như tiếng động, tiếng xe chạy là thật, tiếng người nói là thật, tiếng chim kêu là thật. Nhưng cũng nghe những âm thanh ảo, như con nghe người ta hát, người ta ca cải lương, hay thấy hình ảnh. Thưa sư, cái này có phải là do tưởng mà ra không? Nghe tiếng thật là tiếng gà gáy, tiếng xe chạy, tiếng người nói, cái đó thật, mà cũng nghe ảo nữa. Con nghe tiếng người ta nói chuyện, đọc dù ban đêm nó có ai đâu, nghe người ta hát, ai hát, ai ca cải lương, hoặc giả là con thấy hình ảnh này, hình ảnh kia, vì cái này là do tưởng phải không? Vâng, cái này là tưởng tượng. Khi nằm tâm yên, tâm không tỉnh cho nên tưởng rất mạnh. Trước khi ngủ, năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân từ từ yếu dần, chỉ còn lại ý căn hoạt động. Bây giờ nếu tâm nghĩ về cái gì, về âm thanh, mùi vị thì những cái đó hiện ra như thật. Mình có 6 căn. Trước khi mà mình ngủ thì gì đây, ông nói trước khi ngủ, năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân bắt đầu đóng lại, từ từ yếu dần, chỉ còn lại một cái mà hoạt động rất mạnh, đó là ý căn. Trong 6 căn đó thì 5 căn đầu, 5 cái đầu nó yếu dần trước khi mình ngủ, và cái cuối cùng còn một cái mà rất mạnh, cái đó là ý căn. Bây giờ nếu tâm nghĩ về cái gì, nghĩ về âm thanh, về mùi vị, về cái gì thì những cái đó hiện ra như thật. Chúng là những âm thanh, mùi vị, cảm giác ảo do tâm tạo ra nhưng xem như thật. Tương tự như các vị thập thiền định dùng đĩa đất làm đề mục, hành giả nhìn chăm chú lâu vào đề mục nên dù mắt nhắm lại tâm vẫn còn nhớ hình ảnh cái đĩa xuất hiện trước mắt. Như hồi nãy mình nói chuyện là ba cái vết đỏ của cái nhang đó, gọi là cái đó là gọi là tự tướng. Mình nhìn, mình nhắm mắt lại rồi cái hình ảnh nó thu vào trong tâm của mình. Đến khi mình nhắm mắt, khi ngay cả khi mình nhắm mắt mình không có nhìn thì hình ảnh nó vẫn xuất hiện ở trong tâm của mình. Mà cái này là mình thấy được mà qua ý căn chứ không phải qua bằng mắt. Nhưng khi bạn thức dậy, chuyển tình xảy ra tương tự nhưng đã ngược trở lại. Ý căn sinh hoạt trước rồi từ từ các căn khác mở ra sau. Vì tưởng sinh hoạt mạnh cho nên chúng ta nhớ lại giấc mơ. Lúc sắp ngủ, tâm nửa thức nửa ngủ nên suy nghĩ chuyện gì, chuyện ấy xảy ra như thật. Đó là lúc người ta ưa thấy mà. Hồi nãy thiền sư giải thích rằng là mình có cái thể 6 căn. Trước khi mình ngủ, 5 cái căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân bắt đầu nó yếu dần. Chỉ còn một cái căn mà hoạt động rất là mạnh, đó là ý căn. Lúc bây giờ, những cái đó, những khi mà tâm mình suy nghĩ về cái gì thì cái đó nó xuất hiện. Ví dụ mình nói rằng là cái giờ này là giờ bất khuya, đôi khi thỉnh thoảng hàng xóm họ mở cái lương ca thì mình nghe tiếng ai ca cái lương. Mình suy nghĩ cái gì thì cái đó nó xuất hiện như vậy. Thì trường cái diễn trình nó đã ngược trở lại. Và cái lúc mà khi mà các căn đã đóng hết, chỉ còn ý căn nó sinh hoạt đó, thì ông thiền sư nói rằng lúc bây giờ là thế ma thế quỷ là trong trường hợp này. Mình thấy nghe tiếng động của ở đầu đó không biết, nó vãng trở lại. Mình nói ban đêm mà sao có ai đi vậy, là mình nghe giống cái tiếng người đi thiệt, gọi là tâm tưởng tượng đó. Vì vậy mình thấy ma thấy quỷ, và lúc cái này là các căn đã đóng hết, chỉ còn ý căn nó sinh hoạt, và cái tưởng sinh hoạt rất là mạnh, chỉ cần suy nghĩ một chút là tất cả nó xảy ra giống như thật. Lúc thức dậy, diễn trình xảy ra tương tự nhưng đảo ngược, ý căn sinh hoạt trước rồi từ từ các căn khác mở ra sau. Vì vậy có đôi khi mình có cảm tưởng như là mình đã thức rồi mà mình cứ động tay chân không được, là ý căn nó đã ý thức rồi nhưng mà các căn khác nó chưa làm việc. Vì tưởng sức hoạt sinh hoạt mạnh cho nên chúng ta nhớ lại giấc mơ. Lúc sắp ngủ, tâm nửa thức nửa ngủ nên suy nghĩ chuyện gì, chuyện ấy xảy ra. Đó là lúc người ta ưa thấy ma quỷ. Vì vậy cái chặng mà người ta thấy ma quỷ là bị nói nó ngủ là không ngủ, mà nói thức là không thức. Và người ta cứ nghĩ mình có thức nhưng mà thật ra đã ngủ trong đó rồi đó, mà điều mình không biết. Ở lúc bây giờ mình thấy có những cái hình ảnh người này người kia tới trước mặt mình cười nói rồi vậy đó, rồi mình tưởng là thật nhưng mà thật ra nó không thật, lúc đó tâm mình đã còn ngủ rồi. Trong sự suy nghĩ của chúng ta chất chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị. Đôi khi tâm suy nghĩ nó qua nó lại như một cuộc đối thoại giữa hai người với hai giọng nói khác nhau. Nhiều người nói là nghe một giọng nói êm tai Giọng nói rất là êm ái bên tai, không biết ai nói. Trong thực tế giọng này do tâm tạo ra chứ không có ai cả. Vì vậy bài này, những cái bài pháp này rất là dài, nhưng mà quý vị nhớ giùm sư một chuyện. Trong khi quý vị ngồi thiền mắt nhắm, hình ảnh nào mà quý vị thấy, tai quý vị nghe cái gì, cẩn thận, cái này có thể là giả. Đừng có để ý tới nhiều, đừng có thích nó. Nhất là các hình ảnh đó, quý vị thấy hình ảnh Phật này, quý vị thấy hình ảnh rồng này, thấy các màu sắc này, cái này nó rất là hấp dẫn và mình rất thích bám vào đó, rất là nguy hiểm. Hãy nhắc nhở mình cái này là do tâm tạo ra, cái này không thiệt chút nào trời. Âm thanh cũng vậy, quý vị nghe những cái tiếng mà ví dụ đang ngồi thiền tự nhiên nghe ai kêu mình, hoặc giả nghe tiếng ca cải lương hay là ai hát là vậy đó, mấy cái này toàn giả không. Nhớ đừng để ý tới, nhớ lúc đó nếu mà không tâm thấy không tỉnh, mở mắt ra, trở lại với hơi thở của mình, trở lại với phòng xẹp, vân 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 vân. Thưa sư, đây là một cái bài pháp, tại vì cái bài này nó gần với bài này, do đó sư đọc luôn để quý vị nghe, là nói về cái đầu. Thưa sư, con ngồi thiền hơi lâu và quan sát tâm con nó phản ứng với cái đầu. Ngồi một lát là thấy đau nó khởi sành và thấy cái tâm của mình nó rất là khó chịu, nó phản ứng với cái đầu. Từ từ tâm yên xuống, tâm thân tạm thời không có mặt nữa. Lạ thay, cái mà người ta thường gọi là đau nhức khó chịu mỗi khi ngồi lâu không còn thấy nữa, chỉ thuần là cảm giác mà thôi, mà con không biết có đúng không. Con ngồi thiền một lúc lâu, quan sát thấy tâm phản ứng với cái đau, đau khởi sanh lên tâm nó không chịu. Từ từ con quan sát cái tâm khó chịu, tâm yên xuống, tâm sân tạm thời không có mặt. Bây giờ con cảm thấy rằng cái mà người ta thường gọi là đau nhức khó chịu mỗi khi ngồi lâu con không thấy nữa, mà chỉ thấy thuần cảm giác mà thôi. Có nhiều người nói rằng, dạ thưa sư, đau có mặt nhưng mà con không thấy tâm khó chịu ở đâu. Khi mà cái tâm nó nói đau, điều đó có nghĩa là nó khó chịu rồi đấy. Hoặc giả là nó thôi trở chân đi ngồi này thì chắc là chân mình sẽ gãy, hoặc giả là bị gân của mình nó sẽ đứt rồi ấy. Tất cả những cái nó cho thấy là tâm nó không chịu. Đó, tâm khó chịu đó, vì tâm khó chịu cho nó suy nghĩ theo kiểu đó. Trường sư trả lời, đau chỉ là cái tên mà tâm sân đặt cho cảm giác. Hành giả không còn thấy đau mà chỉ thấy cảm giác. Nói như vậy rất là đúng đấy. Khi mà tâm khó chịu nó đã biến mất rồi, cái đau nó còn đó, hành giả không thấy đau, hành giả chỉ thấy cảm giác mà thôi. Cảm giác là đối tượng của tâm nhận biết, hành giả bây giờ cảm nhận cảm giác như nó là, chứ không xem nó là cái đau nữa. Thưa sư, con tiếp tục quan sát thấy có một cảm giác khác khởi sanh lên. Cảm giác này không mạnh so với cảm giác lần đầu. Tuy nhiên tâm không chịu cảm giác này, muốn đẩy nó đi. Đó là điều con không hiểu tại sao, muốn xin thiền sư giải thích. Thứ nhất, khi con ngồi thiền, con thấy cái chân con rất là đau. Và con để ý tâm của con nó phản ứng với cái đau. Con quan sát tâm khó chịu, tâm phản ứng dịu dần, dịu dần, dịu dần. Lúc bây giờ con không thấy đau nữa, mà con chỉ thấy cảm giác. Thì thiền sư nói cái kinh nghiệm này đúng rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm kế tiếp thì cô này nói rằng lúc bây giờ có một cái cảm giác khác, có thể là ngứa, không biết là cái gì, nó khởi sanh lên. Cảm giác này coi vậy không mạnh so với cảm giác nó lần đầu. Tuy nhiên tâm không chịu, tâm không chịu cảm giác này, muốn đẩy nó đi. Đó là điều con không biết, hồi nãy sao đau dữ vậy, đau quá chừng à. Tâm phản ứng rất là dữ, quan sát tâm nó chịu đựng được, từ từ nó chấp nhận. Bây giờ cái cảm giác nó nhẹ hơn mà. Mà tại sao tâm nó khó chịu, nó bực bội, nó cũng muốn xua đuổi à? Thì xin sư giải thích. Thực sư trả lời, hai cảm giác này sinh lên trong tâm cũng có hai ý khác nhau. Với cảm giác thứ nhất, dù mạnh nhưng hành giả quan sát được, cho nên tâm yên. Với đối tượng thứ hai, dù không mạnh lắm nhưng là đối tượng mới, cho nên ý bên trong cũng thay đổi, không còn như trước nữa. Ví dụ như có nhiều người nghĩ rằng, đau bao nhiêu thì tôi chịu cũng được, mà cái ngứa tôi chịu không được. Đây. Hai cảm giác có hai cái ý khác nhau nó phát sinh lên. Ngồi thiền nó đau, đau không sao hết, đau tôi chịu đựng được. Nhưng mà hễ mà ngứa mà nhột là tôi chịu không được. Hoặc giả là có cái gì nhột nhột ở đâu thì không sao, mà nhưng nhột nhột lên mũi thì tôi có cảm tưởng là có con ruồi nó chung vô chung ra, thế là tôi chịu không được. Đó, thì cứ mỗi cái cảm giác nó khởi sanh lên đều có một cái ý khác nhau nó khởi sanh lên. Và khi một cái ý này nó như thế nào, tâm của chúng ta phản ứng theo. Với đối tượng thứ hai, dù không mạnh lắm nhưng là đối tượng mới, cho nên ý bên trong cũng thay đổi, không còn như trước nữa. Ví dụ như ý trong nói rằng, đau bao nhiêu tôi chịu cũng được, nhưng mà nhột nhạt là tôi chịu không nổi, thế là tâm đã phản ứng. Trong một thời gian ngắn mà rất nhiều tâm xảy ra, sanh lên rồi biến mất, đây là cái điều mà hành giả cần hiểu và cần để ý tới. Mặt khác, trí tuệ của hành giả không có nhiều, cảm giác thứ nhân chịu đựng được nhờ có định tâm chứ không có trí tuệ. Nếu hành giả đã thực sự hiểu về đối tượng thứ nhất thì đối tượng thứ hai sanh lên tâm cũng không phản ứng. Như hiểu rằng cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ đối tượng thì cảm giác đầu, cảm giác sau đều giống nhau cả. Thiền sư giải thích nói rằng tại sao lúc đầu đau hành giả có thể chịu đựng được, vượt qua một cách dễ dàng. Cảm giác thứ hai nhẹ hơn mà qua không được. Qua không được là tại vì sao? Tại vì nó mới, vì vậy cho nên ý bên trong nó thay đổi. Thiền sư nói rằng là cái ý của mình thay đổi về đối tượng, do đó mình phản ứng. Hồi nãy đau thì tôi chịu đựng được, mà ngứa thì tôi chịu không được, vì nó ý nó thay đổi rồi, do đó mình chịu không được. Nhưng mà thiền sư nói rằng là trong trường hợp thứ nhất, hành giả vượt qua được cái đau nhờ có định tâm, chẳng phải có trí tuệ, không hiểu cái gì về cái đau. Nếu hành giả, trí tuệ của hành giả không có nhiều, cảm giác thứ nhất chịu đựng được nhờ có định tâm chứ không phải có trí tuệ. Nếu hành giả đã thực sự hiểu về đối tượng thứ nhất, tức là hiểu rằng đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác, nó chỉ là đối tượng mà thôi, thì cái đầu, cái sau, cái nhột, cái ngứa, cái đau, bất cứ cái nào nó xảy ra, tâm đều có sự chịu đựng hết. Chứ không phải là cái này thì tôi chịu đựng được, còn cái kia tôi chịu đựng không được. Điều đó có nghĩa là cái trí tuệ của mình nó còn yếu. Cũng giống như là đó, đôi khi quý vị hỏi sư nói rằng là đó, tại sao mà gì đấy, tâm sân thì con xử lý được, con tập được, con có thể là giữ cho tâm con yên ổn, quân bình, không có phản ứng. Nhưng mà tâm tham thì con làm không được. Thấy đó là biết đó, đó mà nó nhất định nó suối là phải ăn, chẳng hạn, tập thò tay bóc rồi vân 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 vân. Thì cái câu trả lời là tùy theo trí tuệ của quý vị. Khi mà trí tuệ mà nó viên mãn, nó đầy đủ rồi đó, thì tham sân là phiền não. Mà hễ mà có trí tuệ đầy đủ thì phiền não nó không khởi sanh được. Tại vì mình nhờ định tâm, do đó mình xử lý được một số phiền não, còn số phiền não khác mình làm không được. Vì vậy mình ráng tu tập thêm nữa để cho có trí tuệ. Thì trí tuệ mình mạnh thì cái gì nó xảy ra tâm mình cũng biết cách xử lý. Thưa sư, đây là một cái câu của một vị sư trình pháp với thiền sư nói rằng: con thấy một đối tượng tâm ái sanh khởi lên, con tính tránh né nhưng nhớ lời thầy dặn để yên quan sát. Vì khi quan sát con thấy rất nhiều trạng thái tâm sanh lên, rất thích thú quan sát chúng. Hay quá, mình có thể học từ phiền não của mình. Đây là một bài pháp của một sư cô. Sư cô này theo truyền thống Bắc Tông. Sư cô này nói rằng là đó, hồi trước giờ đó là con thấy có một sư, có một vị tăng, tâm con rất là thích vị đó. Thành ra thế mà khi nào mà thấy mà long loáng mà vị đó tới là con tránh đi chỗ khác, con không dám tới gần, con sợ ái nó khởi sanh. Nhưng mà con nghe sư dặn là khi mà gì đây mà có ái mà sanh khởi đó, thì có thể lúc đầu mình yếu mình tránh né thôi, nhưng mà lúc mà mình mà tâm mình đã mạnh rồi thì đừng có tránh né, phải đi yên mà quan sát. Thì cái câu chuyện nó xảy ra là không biết nhà chùa tổ chức đi chơi đâu đó không biết, thì sắp xếp cái sao là cô này ngồi và thấy cái vị sư đó ngồi ngay trước mặt, cũng ngồi không ngồi ngay trước mặt, ngồi xéo xéo. Thì cô nói rằng là con không tránh đi đâu được nó rồi, bây giờ con chỉ ngồi đó con quan sát tâm thôi. Thì con để yên quan sát, và khi quan sát con thấy rất nhiều trạng thái tâm sanh lên, thích thú quan sát chúng. Cô thấy rằng là tâm cô nó suy nghĩ về cái vị sư đó, tâm ái nó khởi sanh. Có một cái tâm khác nó nói rằng thôi mình người tu hành đừng làm vậy, được cái nọ nó qua nó lại nó tới nó lừa, cô quan sát những cái tâm đó. Và con nói con rất là thích thú quan sát chúng. Thưa sư, con mới trực nhận ra một điều, mình có thể học từ phiền não của mình. Nhờ quan sát tâm của mình bắt đầu mình hiểu như thế nào. Khi mà ái nó khởi sanh thì cái trạng thái tâm nó nói cái gì, rồi lúc đó là nó nói cái gì nhờ cái sự tu tập của mình, nó bắt qua nó lại nó tới nó lui, và con hiểu cái sự sinh hoạt của tâm. Thiền sư trả lời đúng quá, kinh nghiệm này rất hay, đây là một hành giả rất là thông minh đấy. Bây giờ cô tập như vậy là cô hiểu rồi đấy, hiểu thế nào là cách quán tâm. Thưa sư, con thấy tâm thiện trong con rất ít, còn tâm ác thì quá nhiều, như cỏ dại và mầm non của cây, tức là thiện tâm. Cỏ dại luôn luôn chờ dịp để giết chết mầm non, tức là cái thiện tâm, ác tâm á, ác tâm luôn luôn nó tràn ngập cái thiện tâm của mình. Lên trai đường thấy hình ảnh hòa thượng sụ mình, con chấp tay cúi lại ngài, lại được hai cái thì tâm suy nghĩ, người khác luôn luôn quên lễ ngài, chỉ có mình tôi là nhớ lời tri ân của ngài mà thôi. Thì cô này cô nói rằng là đó, trong tâm con á là tâm thiện cũng có mà tâm ác cũng có, mà tâm thiện thì như mầm non của cái cây, còn mà tâm ác thì như cỏ dại, và cỏ dại thì luôn luôn nó sẵn sàng nó để tràn ngập tất cả những cái mầm non mà nó xuất hiện, nó sẽ giết chết, nó làm cho tắc nghẽn, nó không cho sống. Thì có lấy một ví dụ như khi con đi lên trên trai đường đó, thì khi mà bước vô thì thấy cái người ta để cái tượng của ngài Hòa thượng Sự Minh, thì con chắp tay con lại, trước khi con lại con lấy đồ ăn, thì con lại một cái thứ nhất, lại được cái thứ hai, tự nhiên tâm suy nghĩ rằng người khác luôn luôn quên ngài, chỉ có tôi thôi mới nhớ ơn, mới tri ân tới ngài thôi. Thì cô nhận ra rằng đây là một cái dạng mà ngã mạn đó, tức là ta đó, tôi nhớ ngài này, còn quý vị là cái người không nhớ, tôi hay này, tôi giỏi này, còn quý vị là cái ngài, cái người vô ơn, không biết tri ân Hòa thượng Phổ Quang, vân vân đấy. Trả lời: khi ta thấy tâm thiện quá ít mà ác tâm quá nhiều, bây giờ hành giả phải làm cái gì đây? Thì sư nói nhìn thấy như vậy là đúng rồi này, là mình thấy là cái thiện tâm thì ít mà nó rất là yếu, giống như là cái cây non vậy đó, còn ác tâm thì rất là nhiều, giống như cỏ dại, và cỏ dại thì luôn luôn nó sẵn sàng để nó tràn ngập, nó đè, nó giết chết cái mầm non. Thì bây giờ mình thấy như vậy thì mình phải làm sao đây? Thưa sư, lúc bây giờ con nghĩ là con sẽ duy trì chánh niệm, nhưng chánh niệm của con còn quá yếu kém, do đó con không có làm gì được. Thượng sư dạy lại: hành giả bây giờ đã có chánh kiến, thấy cái gì thực sự xảy ra, chỉ có trí tuệ mới thấy rõ tâm mình còn quá nhiều bất thiện hơn là thiện. Tâm thấy nào biết rõ như ấy, thế ấy, không che giấu, không bóp méo. Vì vậy hành giả nhớ cố gắng tu niệm để sửa sai mà thôi. Thì thượng sư nói rằng cái giai đoạn đầu tiên là mình sửa mình chưa được đâu. Mình thấy rất nhiều tâm bất thiện ở trong tâm của mình, mình muốn cho tâm mình tốt, không được, không muốn được. Mà vấn đề là nhận ra thôi, biết là cái tâm mình là có rất nhiều bất thiện. Và cái này thường sư nói cái này là chánh kiến này, cái này là nhìn đúng rồi này đó. Khi mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình cứ tiếp tục mình duy trì chánh niệm hoài, để một lúc nào đó đó trí tuệ nó phát sanh, thì những cái ác tâm này nó sẽ biến mất. Hiểu được một chút, thực tập thêm một chút, hiểu được nhiều sẽ thực tập nhiều. Sự tinh tấn trong việc hành trì sẽ tăng lên cùng một lúc với sự hiểu biết trong pháp hành. Khi hiểu biết khởi sanh dồn dập, tâm của hành giả càng lúc càng tinh thú với pháp hành, sẽ thực tập không ngừng nghỉ và không cảm nghe mỏi mệt, càng thực tập năng lực càng tăng thêm. Khi hiểu biết thật sự đến, hành giả sẽ thực tập hết lòng, thực tập không ngừng nghỉ. Đa số hành giả thì của chúng ta thì vừa tập vừa chơi như đám con nít, chơi nhiều hơn là ham học, ham làm việc giúp cha giúp mẹ. Thiền sư nói rằng là nó sở dĩ mà cái sự thực tập mình nó còn nghĩa là kêu bằng bữa có bữa không, lúc tập tốt lúc tập không, cũng giống như đứa con nít không ham học mà ham chơi nhiều hơn là học. Thì bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa hiểu cái sự lời lạc của sự thực tập, chưa hiểu được cái giá trị của chánh niệm chẳng hạn. Khi hiểu biết thật sự đến, chúng ta sẽ thực tập hết lòng, thực tập không ngừng nghỉ. Đa số những người trong chúng ta, tức là hành giả thiền sinh đó, thì vừa tập vừa chơi như đám con nít, chơi nhiều hơn là ham học, ham làm việc giúp cha mẹ. Thưa thầy, có phải vì quan sát thiền sinh thầy thấy tụi con chơi nhiều hơn là tu phải không? Thiền sư trả lời: không, thực tập thực sự là thực tập hết mình. Như khi quan sát hành giả trên thiền đường, thấy quý vị toàn là câu cá mập không à, ý là quý vị ngủ không. Bữa sáng mà tôi lên thiền đường là tôi thấy quý vị người nào cũng câu á, câu cá hết trơn à, câu con cá nào cũng nấy mọc quá chừng. Ý muốn nói là tâm quý vị trời ơi làm biếng quá, sáng sớm ngủ dậy buồn ngủ không à? Thưa sư, con rất sợ bóng tối nhưng cũng cố gắng một lần đứng trong bóng tối để quan sát tâm mình. Cô này kể là cô ở trong cái dãy lầu á, rồi ban đêm á khi mà người ta tắt đèn rồi đó, thì cô thường thường cô phải ban đêm đi muốn đi tiểu là phải mở cửa đi ra ngoài, thì cô thấy bóng tối cô sợ lắm, rất là sợ. Nhưng một lần cô làm gan, con đứng trong bóng tối để thêm thử tâm mình tại sao nó sợ. Nghe nó quan sát tâm thì cô đứng trong bóng tối xong sợ, con thấy không bất sợ chút nào mà còn bật đèn bỏ chạy vô phòng. Như vậy là con thắng hay thua phiền não? Thiền sư nói rằng khi mà sợ phải quan sát tâm mình. Bữa đó con cũng làm gan, mở cửa ra đen thui tối thui, con đứng ngoài con coi tâm con, quan lát hết hồn hết vía, cái bật đèn nó chạy vô phòng đóng cửa lại. Hỏi thiền sư: bây giờ vậy là con thắng là con thua phiền não? Trời ơi, thắng cái khỉ gì nữa mà thắng, bỏ chạy là thua rồi, thua chứ thắng cái nỗi gì. Khi hành giả phản ứng rất dữ lúc có sự cố xảy ra, đó là tâm lực của bạn còn yếu. Vậy hãy cố gắng làm lại khi một ít, làm tới làm lui nhiều lần, từ từ sức mạnh của tâm sẽ tăng lên. Ông thiền sư ông nói rằng là mình thì sợ ma, mà chạy vô đứng trong bóng tối, cái đó là mình đã khớp rồi này, rồi làm sao mình coi tâm được. Thì thôi từ từ thôi, mình tập khi một ít, thay vì mình đứng ngay trong bóng tối, mình nhảy vô trong bóng tối liền, cái tâm mình nó còn yếu, nó sợ hãi lắm. Thì mình kiếm cái điều kiện khác để mình tập, để mình giúp mình làm quen với bóng tối. Vậy hãy cố gắng làm lại một khi một ít, làm tới làm lui nhiều lần, từ từ sức mạnh của tâm sẽ tăng lên. Ví dụ như thay vì cô đứng trong bóng tối ở ngoài hành lang, mình có thể tắt đèn ở trong phòng ngủ để mình cảm thấy tâm mình như thế nào. Lúc bây giờ vì mình đóng cửa mình ở trong phòng ngủ, do đó mình cảm thấy an toàn hơn, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có thể mình vượt qua được, bất sợ hơn. Khi tập nếu thấy sợ hãi quá dữ nên ngừng lại, sợ là sân, sân sanh lên vì chấp ngã. Ma quỷ nghĩ rằng ma quỷ hay người lạ núp sẵn trong bóng tối sẽ nhảy ra, sẽ bóp cổ mình chẳng hạn. Điều đó làm cho mình hoảng sợ do cái sự tâm mình nó tưởng tượng. Vì vậy thiền sư thường nói, thường chỉ mình rằng là đó, mình sợ, cái tâm sợ hãi là tâm phiền não. Thì mình muốn thắng cái tâm sợ hãi này phải tập từng từ từng giai đoạn một thôi. Thay vì tới cái chỗ nào mà tao nói có ma có quỷ, mình tới thử qua thử mình có sợ không, tới đó mình nổi sân lên là mình hoảng mình chạy à. Thì mình có thể tập ở nhà, hoặc giả là mình tập cái chỗ nào đông người đó để mình coi tâm mình như thế nào. Rồi từ từ cái tâm mình nó càng mạnh. Chứ đừng có một lần mình nhảy ra mình làm liền. Và có một cái bài pháp cuối cùng nữa mà thiền sư dạy về vấn đề mà chúng ta giúp đỡ, giúp ai cái gì đó. Thì coi thử là sư đọc một phần thôi, rồi cái phần còn lại sẽ ngày mai sẽ đọc tiếp. Thưa sư, con có người bạn tánh rất thích giúp người khác và rộng lượng, luôn luôn cho ra những gì cô này có. Con có quen một người bạn, cô này tánh tình rộng lượng hay lắm, luôn luôn giúp đỡ và cho ra những gì cô có. Tuy nhiên đôi khi kết quả nó xảy ra không đúng như cô muốn, và một đôi khi người được giúp quay trở lại oán hờn cô, bạn trở nên thù. Người bạn con quá ngán ngẩm, mất hết nhiệt huyết, không còn muốn giúp ai nữa. Như vậy có phải cô này giúp với tâm tham đắm chăng? Quý vị nghe lại câu hỏi này. Con có một người bạn tánh rất thích giúp người khác, rộng lượng, luôn luôn cho ra những gì mình có. Đó là người rất là tốt rồi, phải không? Nhưng khi đôi khi kết quả xảy ra không đúng như cô ý cô muốn, và một đôi khi cái người mà cô giúp quay trở lại trách móc cô, giận hờn cô đó, từ bạn trở thành thù. Người bạn con quá ngán ngẩm, mất hết nhiệt huyết, không còn muốn giúp ai nữa. Như vậy thưa sư, có phải cô này giúp với tâm tham chăng? Câu trả lời: vâng, đúng như vậy. Có tâm tham vì mong đợi kết quả phải xảy ra như ý mình muốn. Trong này thiện tâm và ác tâm lẫn lộn với nhau. Thiện tâm đó là thiết tha mong muốn giúp người khác, muốn cho họ được sung sướng. Nhưng bất thiện là tâm mong đợi mọi việc xảy ra theo như lòng mong chờ của mình. Và đây là thiếu thái độ chân chánh. Vì vậy thiền sư thường nói một cái câu rằng, hễ khi mình giúp ai mà mình mong rằng người đó sẽ như thế nào đó, là ông nói cái sự khổ sẽ bắt đầu từ ngay cái điểm đó rồi đó. Do đó sau này khi mình giúp mà mình gặp cái chuyện khó khăn mà mình phiền não, mình đau khổ, lỗi là lỗi do tại mình, là tại vì trong này là bất thiện tâm nó có mặt. Đó là tâm mong đợi. Bài này khá dài, để rồi ngày mai có thì giờ sư sẽ đọc tiếp. Và sư xin chấm dứt ngày hôm nay tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu lành thay.
Con xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa.